Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giới chức quốc phòng Việt Nam nói quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quốc phòng. Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mới có phần chắc nghiêng về Trung Quốc. Tấn công đền thờ Hồi giáo ở Sinai làm ít nhất 235 người thiệt mạng. Triều Tiên thay lính canh, Hàn Quốc thưởng huân chương sau vụ binh sĩ đào tị.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam đề nghị EU không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ trâu Bắc Hà, Lào Cai. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các giới chức an ninh Ai Cập nghi các phần tử nổi dậy là thủ phạm vụ tấn công đền thờ Hồi giáo lúc đang đông kín tín đồ hôm thứ Sáu 24 tháng 11 trên bán đảo Sinai, giết chết ít nhất 235 người. Giới hữu trách nói rằng các phần tử cực đoan nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ các lực lượng an ninh đang cầu nguyện trong đền thờ Anurada ở thị trấn Bir al-Abed nằm ở phía tây của thủ phủ El Arish. Giới chức trách nói những kẻ tấn công từ 4 chiếc xe ở vệ đường đã nổ súng vào đám đông tín đồ đang cầu nguyện trong đền thờ hôm thứ Sáu. Các phần tử nổi dậy trong phần lớn các vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh, nhưng họ cũng nhắm vào các nhà thờ và tín đồ công giáo ở Ai Cập. Các lực lượng an ninh Ai Cập đã phải đương đầu với các phần tử nổi dậy của nhà nước Hồi giáo ở Bắc Sinai, nơi các phần tử cực đoan đã giết chết hàng trăm cảnh sát và binh lính kể từ khi giao tranh tăng mạnh trong 3 năm vừa qua.
Ấn Độ lên án quyết định của tòa án Pakistan phóng thích một nghi can khủng bố khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia hôm thứ Sáu, 24 tháng 11. Hafiz Saeed là một giáo sĩ Hồi giáo có tên trong danh sách các phần tử chủ chiến, bị Mỹ truy lùng về cáo buộc là kẻ chủ mưu trong các vụ tấn công vào thành phố Mumbai, Ấn Độ, hồi năm 2008, giết chết 168 người.
His release confirms once again the lack of seriousness on the part of Pakistani government in bringing to justice.
Ông Pravesh Kumar, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói, việc phóng thích ông Saeed một lần nữa khẳng định sự thiếu nghiêm túc của chính quyền Pakistan trong việc đưa ra trước công lý những kẻ đã thực hiện những hành động khủng bố xấu xa, trong đó có nhiều cá nhân cũng như tổ chức bị Liên Hiệp Quốc liệt vào thành phần khủng bố. Tòa án bác yêu cầu của chính phủ Pakistan xin gia hạn tình trạng quản thúc tại gia đối với ông Saeed thêm 3 tháng, đồng thời hạ lệnh trả tự do cho ông này, nói rằng phía chính quyền không trưng ra được bằng cớ thuyết phục để kết án ông Saeed về tội khủng bố. Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định ông Hafiz Saeed là phần tử khủng bố, đồng thời treo giải thưởng 10 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc giết ông giáo sĩ này. Pakistan đặt Saeed cùng 4 thuộc hạ của ông vào tình trạng bị quản thúc tại gia ở Lahore hồi tháng Giêng năm nay, sau khi Hoa Kỳ tăng áp lực đòi Islamabad phải kiềm hãm các tổ chức chủ chiến. Các thuộc hạ của giáo sĩ Saeed đã được trả tự do trước đây.
Triều Tiên được nói là đã thay thế các lính canh và gia cố một phần biên giới của mình với Hàn Quốc, nơi một người lính Triều Tiên đào tị vào tuần trước, trong khi các binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ được tặng huân chương vì vai trò của họ trong việc cứu thoát binh sĩ đào tị. Binh sĩ đào tị người Triều Tiên bị đồng đội của anh ta bắn trọng thương khi anh ta ùa chạy vào khu an ninh chung JSA phía bên Hàn Quốc vào tuần trước. Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc dẫn đầu nỗ lực giải cứu để kéo người lính bị trọng thương này đến chỗ an toàn, đã được tặng thưởng huân chương, theo thông báo của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Một nhóm nhà ngoại giao cao cấp ở Seoul đã đến thăm JSA vào sáng thứ Tư, nơi họ nhìn thấy 5 công nhân Triều Tiên đang đào một hào sâu trong khu vực nơi người lính băng qua giới tuyến sau khi chiếc xe Jeep của anh ta mắc kẹt trong một cái rãnh nhỏ, một thành viên của phái đoàn ngoại giao nói với hãng tin Reuters hôm thứ Sáu. Trong một bức hình chụp trong chuyến thăm được đăng lên tài khoản Twitter của đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Mark Napper, công nhân Bắc Triều Tiên có thể được nhìn thấy đang dùng xẻng để đào một cái hào sâu bên phía Triều Tiên, trong khi binh lính đứng canh. Công nhân được lính gác KPA, tức Quân đội Nhân dân Triều Tiên, canh giữ rất chặt. Không chỉ hai người trong hình mà còn những người khác ngoài hình đứng sau tòa nhà. Nhà ngoại giao này nói với hãng tin Reuters trong điều kiện ẩn danh vì tính nhạy cảm của tình hình. Theo một quan chức tình báo được thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời, miền Bắc đã thay 35-40 binh sĩ đứng canh JSA vào thời điểm vụ việc xảy ra. Chúng tôi đang theo dõi sát cử động của quân đội Triều Tiên trong JSA, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với các phóng viên mà không xác nhận việc giảm lính biên phòng. Có những giới hạn về những gì mà chúng tôi có thể nói, về những gì mà chúng tôi biết. Reuters cho biết họ không thể xác minh các tin này một cách độc lập, dù hình ảnh của ông Napper và các nhà ngoại giao khác chụp binh lính canh gác khu vực nơi công nhân đào hào, cho thấy họ mặc đồng phục hơi khác so với đồng phục mà các lính gác JSA của Triều Tiên thường mặc. Hai cây mới cũng được trồng trong khoảng không gian nhỏ giữa cái hào và giới tuyến với miền Nam, các nhà ngoại giao nói với Reuters, trong một nỗ lực dường như để gây khó khăn hơn cho những người đào tị lái xe băng qua khu vực này. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, gọi tắt là USFK, cho biết họ đã trao tặng cho các binh sĩ JSA của mình, gồm 3 binh sĩ Hàn Quốc và 3 binh sĩ Mỹ, huân chương biểu dương quân đội để ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc giải cứu người đào tị. Huân chương được đích thân chỉ huy USFK Vincent Brooks trao trong một buổi lễ hôm thứ Năm theo trang Facebook của USFK. Những người lính này đã kéo binh sĩ Triều Tiên bị thương tới nơi an toàn trong một nỗ lực giải cứu táo bạo được camera an ninh ghi lại và được Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc công bố trước đó trong tuần này. Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về vụ binh sĩ của họ đào tị. Binh sĩ này hiện đang trong tình trạng ổn định, dù chịu nhiều thương tích trên cánh tay và thân mình. Người lính trẻ này chỉ được biết tới qua cái họ O của anh ta, là một người trầm tính, dễ gần và gặp ác mộng về việc bị trả về Triều Tiên, theo lời bác sĩ phẫu thuật của anh ta nói với hãng tin Reuters hôm thứ Năm. Nhóm luật sư đại diện cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã chấm dứt một thỏa thuận chia sẻ thông tin với Nhà Trắng về cuộc điều tra Nga đang diễn tiến. Báo The New York Times loan tin này đầu tiên hôm thứ Năm, nói rằng quyết định này có thể có nghĩa là ông Flynn đang hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Moscow. Trong các cuộc điều tra hình sự lớn, các luật sư bào chữa thường chia sẻ thông tin với nhau, nhưng việc này có thể trở thành phi đạo đức nếu một trong những mục tiêu tiềm năng tìm cách thương lượng một thỏa thuận với các công tố viên. Một thỏa thuận với ông Flynn sẽ giúp các công tố viên hiểu sâu hơn về cách thức mà đội ngũ của Tổng thống Donald Trump hành xử trong chiến dịch vận động tranh cử và trong những ngày đầu của chính quyền. Ông Flynn bị sa thải khỏi chính quyền Trump vào tháng 2 sau khi tin tức lộ ra rằng ông ta đã nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc nói chuyện của ông ta với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak. Vào tháng 1, FBI đã phỏng vấn ông Flynn về mối quan hệ của ông ta với ông Kislyak. Sau đó, Phó Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates thông báo với các quan chức Nhà Trắng rằng những tuyên bố công khai của họ nói ông Flynn không thảo luận về các chế tài với ông Kislyak là không chính xác, và rằng ông Flynn đã rơi vào tình thế có thể bị bại lộ. Nhóm luật sư của ông Flynn hành động như vậy sau khi đài NBC News trong tháng này loan tin đội ngũ của ông Mueller đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội ông Flynn và con trai ông ta, Michael G. Flynn, người giữ vị trí chánh văn phòng cho cha anh ta trong chiến dịch tranh cử. Ông Flynn, một người ủng hộ nổi bật của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, là một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra của ông Mueller. Ông Mueller tháng trước đã loan báo những cáo buộc đầu tiên của ông, khởi tố cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump Paul Manafort và cộng sự Richard Gates về các tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Cả hai đã tuyên bố không có tội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính phủ Việt Nam vừa đề nghị châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do. Các nhà tranh đấu nói rằng đề xuất này của Việt Nam khó có thể được Liên minh châu Âu chấp nhận. Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến hôm 24 tháng 11 nói với VOA rằng nếu không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động vào các hiệp định thương mại tự do sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân Việt Nam.
Khi mà giới công nhân không có một cái đại diện của mình hay là không có một chính đảng nào có thể bảo vệ quyền lợi cho họ thì họ sẽ trở thành một cái lực lượng đứng về phía yếu, mặc dù rất là đông, hàng triệu người lao động trên lãnh thổ Việt Nam. Cho dù là phía chính phủ Việt Nam họ có nói rằng ở Việt Nam thì có cơ quan gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thế nhưng mà thực ra Liên đoàn Lao động Việt Nam thực ra họ không bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân. Cho nên là tôi có phát biểu ở trong cái cuộc gặp đấy thì tôi có nói rằng là cái vấn đề nhân quyền nói chung cũng như là cái quyền lao động, những cái liên quan đến quyền của người lao động, điều kiện làm việc, rồi thời gian làm việc tối đa, lương tối thiểu, môi trường làm việc, tất cả những cái khác hoặc là những cái mà khi mà quyền lợi của người lao động bị xâm phạm thì ai là cái người đại diện đứng ra và đại diện và đấu tranh để đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng của họ thì họ thiếu cái đó. Cho nên là thì chúng tôi nói rằng cái việc mà đưa gắn với các cái vấn đề nhân quyền nói chung cũng như là quyền lao của người lao động nói riêng cần phải đưa vào trong cái như là một cái phần của cái hiệp định song phương giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
Ông Tuyến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì Hiệp định Thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ và những kẻ cầm quyền mà thôi, trong khi người lao động làm ra sản phẩm còn bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ cả. Trong buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Dương Đình Huệ và ông Bruno Angeles, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu vào chiều ngày 21 tháng 11 tại trụ sở của Chính phủ Việt Nam, ông Huệ đã yêu cầu không đưa vấn đề nhân quyền vào trong các thỏa thuận tự do mậu dịch. Theo trang thông tin của Chính phủ, ông Dương Đình Huệ cho rằng châu Âu không nên đưa nhân quyền vào nội dung chỉnh sửa của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, còn gọi là EVFTA, trong năm 2018. Ông Huệ còn nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người. Hôm 22 tháng 11, ông Tuyến và các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam như luật sư Lê Công Định, nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng đã có cuộc gặp với các nhà ngoại giao EU. Ông Tuyến chia sẻ về nội dung cuộc gặp này.
Trong tuần vừa rồi thì tôi có hai cuộc gặp. Cái cuộc gặp thứ nhất thì là tôi cùng với lại một số anh chị em khác nữa và các cái đại diện của các cái sứ quán trong cái khối EU Liên minh châu Âu ở Hà Nội, họ muốn nghe được cái tiếng nói của chúng tôi đại diện cho tới hoạt động hoặc là xã hội dân sự ở Việt Nam. Và cái cuộc gặp thứ hai của tôi thì cũng cách đây sau mấy ngày thì là mới gặp bà Wallström, là bà bộ trưởng ngoại giao của Thụy Điển, cũng là một nước trong khối EU Liên minh châu Âu. Thì bà ấy có chuyến thăm đến Việt Nam thì bà cũng có một gặp chúng tôi để nghe nói chuyện về cái cuộc gặp chuyện trò để nắm bắt một chút tình hình.
Luật sư Lê Công Định hôm 23 tháng 11 viết trên Facebook rằng vì sao Việt Nam mới đây đề nghị Liên minh châu Âu không đưa nhân quyền vào Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam? Đơn giản là vì không có nhân quyền thì đưa vào làm chi, khiến dễ vi phạm cam kết. Đề nghị của Việt Nam tự nó đã phơi bày thực trạng tôn trọng nhân quyền của nhà nước này. Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng viết trên Facebook sau cuộc gặp với nhà ngoại giao Thụy Điển nói rằng tại cuộc gặp dưới phái đoàn Thụy Điển, tôi nghe đích danh phía bạn nói về tiêu chí hợp tác với các nước, đó là dân chủ, nhân quyền và công bằng pháp luật. Vậy mà Phó Thủ tướng của chúng ta phát biểu rằng không nên đưa nhân quyền vào đối thoại ký kết Hiệp định Mậu Dịch Tự Do. Theo các nhà hoạt động, việc các nhà ngoại giao EU tìm hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam là bất cần thiết để triển khai các thỏa thuận của Hiệp định Thương mại Tự do EU trong năm 2018. Bà Margot Wallström hôm 24 tháng 11 viết trên Twitter rằng bà đã có cuộc gặp với các đại diện các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng Thụy Điển xem trọng các giá trị nhân quyền phổ quát. Bà Wallström còn cho biết bà đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp dưới Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 23 tháng 11. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói thêm rằng vấn đề nhân quyền luôn được phía EU coi trọng.
Tôi nghĩ rằng trong trong khối Liên minh châu Âu thì có Thụy Điển và Đức là hai cái nước mà ủng hộ về các vấn đề nhân quyền, cũng như là muốn cái quyền lợi được ký kết song phương hay là một cái lợi ích kinh tế giữa họ cũng như toàn khối châu Âu nói chung với lại phía Việt Nam, thì họ đều muốn là cái người dân Việt Nam phải được cái thụ hưởng những cái lợi ích mà những cái hiệp định song phương hoặc là đa phương nó đem lại chung, và họ rất là quan tâm đến các cái vấn đề nhân quyền, họ cũng muốn lắng nghe, thế thì họ cũng muốn biết được cái bức tranh nó đa chiều như thế nào, chẳng căn cứ trên những cái thông tin mà họ tiếp nhận được mang tính thực tế thì họ sẽ là cái người họ quyết định, họ cũng lắng nghe được cái tiếng nói của những người dân Việt Nam, bởi vì người dân Việt Nam là không có được những quyền giống như các cái nước của họ, cho nên là những quyền của về công dân ấy, quyền về chính trị, quyền về nhân sự, về quyền về nhân quyền ấy, thì nó rất là hạn chế.
Trước đó vào hôm 16 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA biết Công an Hà Nội đã câu lưu ba nhà hoạt động xã hội là blogger Phạm Đoan Trang, tiến sĩ Nguyễn Quang A và cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng sau khi những người này đã có cuộc gặp và trao đổi dưới đại diện Liên minh châu Âu, trong đó có đại sứ Angelet về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Truyền thông Việt Nam hôm 22 tháng 11 trích lời đại sứ Bruno Angelet cho biết việc hai bên ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, gọi tắt là PCA, sẽ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy việc ký kết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Đối tác Việt Nam-Châu Âu và phát triển bền vững. Ngoài ra, tại buổi làm việc dưới phái đoàn EU, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc đến việc EU đã ban hành thẻ vàng cảnh báo Việt Nam không tuân thủ luật pháp quốc tế về đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp, không quản lý và không khai báo đối với sản phẩm xuất khẩu sang EU. Ông Vương Đình Huệ cho biết chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn và chấm dứt các hoạt động khai thác thủy sản trái phép. Ủy ban châu Âu hôm 23 tháng 10 quyết định ban hành thẻ vàng cảnh báo đối với hải sản Việt Nam vì lý do Việt Nam không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EU trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Để triển khai PCA, trưởng phái đoàn EU cũng cho biết vào tuần tới sẽ diễn ra sự kiện quan trọng đối với hai bên là đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ của hai bên trong thời gian tới. Thông tin từ EU cho hay, đối thoại nhân quyền của họ với Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tình trạng Hà Nội gia tăng bắt bớ, đàn áp với hoạt động dân chủ trong năm qua là một nội dung chính trong cuộc đối thoại, theo bài viết của bà Trang trên trang luật khoa.org. Bên cạnh việc bảo vệ nhân quyền, EU cũng dự định bàn về những vấn đề lớn mà họ mong muốn Việt Nam cải thiện như xây dựng nhà nước pháp trị, cải thiện tư pháp và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam là phối hợp với quốc tế để bảo vệ tốt hơn quyền con người trên cơ sở các bên tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, đối thoại thẳng thắn để thu hẹp các vấn đề khác biệt. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam mong muốn EU tôn trọng cơ chế đối thoại về nhân quyền của hai bên như hiện nay để nhất quán với các cơ chế đối thoại nhân quyền như với các quốc gia khác. Ông Huệ nói, tôi hy vọng cuộc đối thoại nhân quyền của hai bên trong tuần tới sẽ thảo luận thẳng thắn, cởi mở và sẽ thành công.
Trong phiên thảo luận của Quốc hội về luật quốc phòng ngày 24 tháng 11, các quan chức quân đội Việt Nam khẳng định mục đích đầu tiên của việc quân đội làm kinh tế là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng khó có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế của những đóng góp của quân đội, đặc biệt trong tình trạng rất thiếu minh bạch của các dự án kinh tế do quân đội thực hiện. Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói, việc quân đội làm kinh tế là thực hiện nhiệm vụ tham gia sản xuất. Xây dựng kinh tế là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Điều 68 của Hiến pháp năm 2013, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tiếp lời ông Lịch, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, nói, quân đội làm kinh tế nhằm góp phần vào 4 mục tiêu: gia tăng sức mạnh quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng, đất nước, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Báo Dân Trí tường thuật. Khẳng định của các quan chức quân sự được đưa ra sau khi các đại biểu quốc hội nêu ý kiến về việc quân đội làm kinh tế, một trong những vấn đề nóng gây bất bình trong dư luận xã hội thời gian gần đây. sau khi khẳng định làm kinh tế quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chính trị xã hội. Các tướng lĩnh quân đội Việt Nam còn nhắc tới những đóng góp của quân đội vào ngân sách nhà nước trong nhiều năm, thông qua các doanh nghiệp hàng đầu như Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Viettel, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế chính trị Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng rất khó để đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp hay dự án của quân đội. Ông phân tích.
Vấn đề này chưa ai lượng hóa được, và cũng chưa có báo cáo nào lượng hóa được. Chỉ có những cái báo cáo của phía Bộ Quốc phòng thì cũng liệt kê thành tích từ trước đến nay của các đơn vị kinh tế trên quân đội. Nhưng mà người ta cũng biết là có nhiều điều không phải là thành tích của quân đội. Chẳng hạn như là nhiều đơn vị kinh tế làm ăn thua lỗ, ngay cả Viettel. Đầu tư sang Myanmar và một số nơi khác hay là một số nơi ở châu Phi đó, và có hàng loạt những cái công trình giang dở và những cái đất đai mà quân đội có được á, và đã sử dụng rất là hoài phí, và cũng có nhiều công trình lấy ngân sách nhà nước và làm ăn thua lỗ. Cho nên là bây giờ đánh giá về cái hiệu quả kinh tế của quân đội thì cho tới nay vẫn chưa có một cái báo cáo đánh giá nào khách quan, và thực sự ra là do quân đội là rất thiếu minh bạch trong cái việc công bố các công trình, cái dự án của mình.
Vấn đề quân đội làm kinh tế bắt đầu nổi lên vào giữa năm nay, sau khi có những phanh phui từ báo chí về việc quân đội sử dụng đất sân bay Tân Sơn Nhất để làm sân golf, gây nhiều bất bình trong công chúng. Nhất là khi nhu cầu sử dụng quỹ đất của khu vực này để nâng cấp cải thiện sân bay Tân Sơn Nhất đã đến hồi cấp thiết. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp mang danh nghĩa quân đội nhưng hoạt động hoàn toàn không liên quan gì đến quân sự. Chẳng hạn, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trong những lĩnh vực đã được mượn mác quân đội để làm ăn là các doanh nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam ở Lào và Campuchia. Nhiều vụ đã bị phanh phui và đưa ra tòa án. Tiến sĩ Dũng cho rằng đây là một dịp thuận tiện để sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội. Ông nói.
Đây là cái đợt mà tôi nghĩ là một cái chiến dịch mà cần phải là gọi lại những cái đơn vị kinh tế của quân đội. Tuyệt đối không cho các đơn vị đó được mượn cái mác của quân đội để làm ăn. Và đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có thể dân sự hóa, ví dụ như là may mặc chẳng hạn, vào cái thời bình này là may mặc. Thì không nhất thiết cái gì cũng phải là quân đội là chủ đầu tư mà giao cho các đơn vị dân sự. Còn quân đội chỉ lo những cái vấn đề là kinh tế quốc phòng theo đúng nghĩa của nó, chẳng hạn như là kinh tế vũ khí, kinh tế đạn dược, súng ống, hay là kinh tế trang thiết bị, khí tài, vũ khí quân sự.
Hồi cuối tháng 6, sau khi có những thông tin tiêu cực lùm xùm quanh việc quân đội làm kinh tế, Thượng tướng Lê Chim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phải làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau buổi làm việc này, tướng Chim khẳng định Bộ Quốc phòng thống nhất quan điểm quân đội sẽ không tham gia làm kinh tế mà là lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ Tổ quốc, và cho biết sẽ tổ chức cổ phần hóa và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp và dự án sắp đầu tư. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng này, cũng chính tướng Chim lại phát biểu trên báo chí rằng không những cần duy trì quân đội làm kinh tế mà còn phải đẩy mạnh, và cho rằng phát biểu trước đó của ông đã bị hiểu không đúng. Giải thích về những quan điểm trái chiều của các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng có sự mâu thuẫn lợi ích giữa một nhóm nhỏ nắm chức vụ trong quân đội và đa số quân nhân còn lại. Ông nói,
kinh tế quốc phòng chỉ làm lợi cho một cái nhóm rất nhỏ thôi ở trên quân đội, chỉ còn đa phần các quan và lính tráng là không có gì hết. Nhưng mà cái nhóm nhỏ đó lại một những cái vị trí tương đối quan trọng. Thành thử là chúng ta thấy là trong khoảng 4-5 tháng vừa qua là đã có hai cái luồng quan điểm trái ngược nhau chính ở trong Bộ Quốc phòng.
Tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết quân đội đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội, chỉ để lại 17 trong số 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, ngay cả với số lượng ít doanh nghiệp còn lại, cũng cần phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các doanh nghiệp này nhằm loại bỏ hoàn toàn các hoạt động kinh doanh đơn thuần.
Việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa mất chức, phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí trong nước biết như trên bên lề cuộc họp Quốc hội tại Hà Nội hôm 24 tháng 11. Báo chí Việt Nam trích lời ông Nghĩa cho biết sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông Xuân Anh chỉ còn là một đảng viên thuần túy. Về việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho hay việc này còn chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương vì ông Nguyễn Xuân Anh vẫn còn là nguyên ủy viên Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư Quản lý. Báo trong nước trích lời ông Nghĩa nói việc sắp xếp cũng còn tùy theo nguyện vọng của ông Xuân Anh sẽ sinh hoạt tại đảng bộ nào. Theo báo Dân Trí, tại kỳ họp bất thường sáng hôm 24 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí hơn 97% thông qua tờ trình bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Xuân Anh. Ông Xuân Anh vắng mặt tại cuộc họp bãi nhiệm này với lý do gia đình. Trước đó vào tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Anh, mà theo đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng miêu tả việc kỷ luật này là vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Hôm 6 tháng 10, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh bị cho thôi chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông cũng bị cách chức ủy viên Ban thường vụ và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban kiểm tra khẳng định ông Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng và gây dư luận xấu trong xã hội khi ông Bí thư Đà Nẵng sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Các nhà hoạt động và nhà báo tự do trong nước như nhà báo Nguyễn Tường Thụy và ông Huỳnh Ngọc Trên trước đây nói với VOA rằng các ông không tin việc công bố sai phạm của ông Anh là đấu tranh chống tham nhũng, mà theo họ đó là dấu hiệu của một cuộc thanh trừng phe phái trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Trong một bài viết cho VOA, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói việc cho ga rìa một ủy viên trung ương như ông Nguyễn Xuân Anh, người được đồn đoán là thân với ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, vẫn chỉ là diệt ruồi.
Cảnh sát Việt Nam hôm 24 tháng 11 cho biết đã khởi tố 5 cựu quan chức của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là một phần của cuộc điều tra mở rộng liên quan đến ngân hàng này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty năng lượng và ngân hàng hiện là tâm điểm trong cuộc trấn áp diện rộng chống tham nhũng ở nhà nước Cộng sản. Chiến dịch này đã trở thành tin đáng chú ý trên báo chí thế giới trong năm nay khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc một doanh nhân Việt ở Berlin. Ngân hàng Đông Á đang gặp rắc rối là một trong số các ngân hàng bị nhà chức trách điều tra kỹ. Nhà chức trách nói họ muốn xử lý nạn tham nhũng bao gồm cả lạm quyền và vi phạm các quy định cho vay. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án. Cảnh sát cho biết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các điều khoản cho vay đã xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Năm cựu quan chức bị cấm không được rời nơi cư trú, cảnh sát cho biết. Trong số 5 người này là Trần Phương Bình, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng, người đã bị bắt trong năm 2016 cùng với 4 quan chức điều hành khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa Ngân hàng Đông Á vào diện giám sát đặc biệt hồi năm 2015 vì những vi phạm trong quản lý tài chính và cấp tín dụng của một số quan chức điều hành. Bộ Công an nói trong một tuyên bố hôm 24 tháng 11 rằng 17 người đã bị bắt trong vụ gian lận tại Ngân hàng Đông Á.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi. Một bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn ngừa những hành động không cố ý trên Biển Đông có phần chắc sẽ né tránh những quan ngại có thể xúc phạm Trung Quốc, nước lớn nhất đòi chủ quyền ở Biển Đông, theo các nhà phân tích. Tại các hội nghị thượng đỉnh ở Malaysia trong tháng này, Trung Quốc và 10 nước Đông Nam Á đồng ý khởi sự đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên, nơi 6 quốc gia tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Bắc Kinh đòi chủ quyền trên khoảng 90% vùng biển, trải dài từ bờ biển phía nam Trung Quốc tới đảo Borneo. Từ năm 2010 tới nay, với các công trình xây đảo nhân tạo có khả năng đón máy bay chiến đấu và thiết đặt hệ thống radar, Bắc Kinh đã gây lo ngại cho các nước tranh giành chủ quyền khác, trong đó có Đài Loan và 4 nước Đông Nam Á kể cả Việt Nam. Các nước có chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc đánh giá cao đầu tư và hỗ trợ phát triển từ nền kinh tế Trung Quốc trị giá 11,2 nghìn tỷ đô la, khiến các nước này khó lên tiếng chỉ trích chính sách của Trung Quốc. Ông Jay Batongbakan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải và Luật biển của Đại học Philippines nhận định là cuộc thảo luận về một quy tắc ứng xử nên xoay chung quanh vấn đề cơ bản là phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Tôi không nghĩ cuộc thảo luận sẽ bao gồm những chi tiết cụ thể. Tại hội nghị cấp cao ASEAN các nhà lãnh đạo của 10 nước Đông Nam Á và Trung Quốc đồng ý khởi động quá trình đàm phán để xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông. Ý tưởng này được xúc tiến sau hơn một năm xây dựng niềm tin và thiện chí giữa ASEAN và Trung Quốc, bao gồm những cam kết của Trung Quốc viện trợ cho Philippines và đào sâu hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á. Theo giới phân tích, Trung Quốc kỳ vọng sẽ không có bên nào thách thức tuyên bố chủ quyền của họ. Giáo sư Oh Ae-sun, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại trường đại học Nanyang, nhận định các nhà thương thuyết sẽ đảm bảo tài liệu này trên thực tế sẽ không có hệ quả nào liên quan tới những nghi vấn về vấn đề chủ quyền. Ông Sun nói, những chuyên gia từ nhiều quốc gia đang cố gắng nhìn vào vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo không có điều gì bất lợi cho họ. Các nước tranh giành chủ quyền ở Biển Đông muốn bộ quy tắc ứng xử trên biển giúp ngăn tránh được vụ xung đột có thể xảy ra giữa hơn 1 triệu tàu đánh cá, tàu tuần tra và tàu hải quân qua lại trên Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc đã chạm trán ít nhất 3 lần. Nhiều thủy thủ đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ hải quân xảy ra vào năm 1974 và 1988. Việc Trung Quốc kéo một giàn khoan dầu nước sâu vào vùng biển trong vùng tranh chấp đã đưa đến sự cố đâm chìm tàu vào năm 2014. Ông Colin Cole, chuyên gia nghiên cứu về an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nói rằng bộ quy tắc mới có lẽ sẽ duy trì một số điều khoản hiện hữu, không có tính ràng buộc pháp lý, đã được thỏa thuận từ trước. Ông Cole nói, bộ quy tắc ứng xử trên biển mới có thể mượn ngôn ngữ trong tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á năm 2002. Tuyên bố kêu gọi giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp, thông báo trước các cuộc diễn tập quân sự và đối xử nhân đạo đối với những người đang gặp nạn trên biển. Các bên cũng có thể vay mượn một số điều khoản từ bộ quy tắc chạm trán bất ngờ trên biển năm 2014, một thỏa thuận tự nguyện thiết lập các quy định cụ thể về các quy tắc hành xử để đảm bảo an toàn khi chạm trán trên không và trên biển mà Hoa Kỳ và Trung Quốc tuân thủ. Hồi năm ngoái, Trung Quốc và các nước ASEAN đồng ý tuân thủ quy định này để cải thiện an toàn hoạt động của các tàu bè và máy bay của hải quân trên không và trên biển. Tài liệu thứ ba mà các bên có thể tham khảo là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, bao gồm các quyền của thương thuyền, quyền của tàu bè được đi ngang qua vùng biển quốc tế và quyền đi lại vô hại. Theo trông đợi, quy tắc ứng xử sẽ chính thức hóa, tiếp tục sử dụng đường dây nóng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á để Bộ Ngoại giao sử dụng trong các tình huống xảy ra các vấn đề trên biển. Các nhà phân tích tin rằng bộ quy tắc có phần chắc sẽ bỏ qua, không nhắc đến những khu vực cụ thể đang trong vòng tranh chấp như các bãi cạn, đảo nhỏ đang bị chiếm đóng và có thể cũng sẽ không nhắc đến quyền tự do hàng hải hoặc dùng các phương tiện bên ngoài để giải quyết tranh chấp. Bắc Kinh tỏ ra bất bình về việc tàu Mỹ thường xuyên đi ngang qua vùng biển nơi họ tuyên bố chủ quyền và vào năm 2016 bị Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh trong một vụ kiện do Philippines khởi xướng. Một số quốc gia lo ngại Trung Quốc sẽ tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên vùng biển liên hệ để hạn chế máy bay nước ngoài. Trung Quốc vẫn muốn giải quyết vấn đề một cách song phương, thay vì nhờ tới các cơ chế quốc tế chính thức để giải quyết tranh chấp.
Trung Quốc khó chịu về một Biển Đông trong sách trắng Australia. Chính phủ Trung Quốc mô tả những lời lẽ về Biển Đông có tranh chấp trong sách trắng đối ngoại của chính phủ Úc là vô trách nhiệm. Sách trắng đầu tiên sau 13 năm kêu gọi Trung Quốc duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng kêu gọi Australia hãy chấm dứt việc nêu lên những quan ngại về tranh chấp lãnh thổ. Úc không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông, ông nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Sách trắng cũng nói Australia cam kết sẽ gắn kết sâu hơn với các nền dân chủ khác trong khu vực, một động thái được xem như là một chiến lược phòng ngừa rủi ro trước sự trỗi dậy của cường quốc theo chế độ chuyên chế. Các luật lệ được cộng đồng quốc tế chấp nhận không phải do một quốc gia cụ thể lập ra, ông Lục nói. Trung Quốc tuân theo các luật lệ căn cứ vào mục tiêu và tình hình hiện tại của Liên Hiệp Quốc và không căn cứ vào bất kỳ mục đích chính trị nào của bất kỳ quốc gia nào. Đáp trả Sách Trắng, báo khổ nhỏ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng một bài xã luận nói rằng, trong những năm gần đây, Australia đã trở thành một tiền đồn ở xa tuyên truyền kích động các nước láng giềng hãy cảnh giác về Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop đã bác bỏ những lời chỉ trích của Trung Quốc. Bà Bishop nói, Bộ Ngoại giao Úc mô tả phân tích của chúng tôi về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Úc là hoàn toàn khách quan, và phản hồi mà tôi có được từ các quan chức cao cấp của Trung Quốc là họ tôn trọng lập trường của chúng tôi nêu trong Sách Trắng.
Nga phản đối việc quân sự hóa châu Á dưới chiêu bài chống mối đe dọa Triều Tiên và Moscow lo ngại việc Mỹ dự định triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói hôm thứ Sáu 24 tháng 11. Ông Lavrov phát biểu như vậy sau khi họp với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ở Moscow.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ trâu Bắc Hà, Lào Cai.
Tây Bắc mùa mưa, việc đi lại hết sức khó khăn do trở ngại thời tiết. Nhiều gia đình vài tuần mới ra thị trấn để mua sắm lương thực, thực phẩm một lần. Có thể nói rằng vào mùa mưa, chỉ có Bắc Hà mới có những phiên chợ độc đáo như chợ chó, chợ trâu. Và có thể nói rằng mùa mưa, chợ trâu Tây Bắc được xem là nơi giao thương, mua bán của các đại gia người Mông. Những ai bước vào chợ trâu được xem là người Mông có nhiều tiền, đủ ăn đủ mặc, đủ tiền mua trâu về để nuôi hoặc nuôi trâu để bán. Và trên cả một vùng Tây Bắc rộng lớn, chợ trâu Bắc Hà Lào Cai là chợ trâu quy mô và sầm uất nhất, số lượng trâu mang đến đây bán nhiều nhất và giá thành cũng hấp dẫn nhất. Ông Vàng Văn Đao, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Trâu trâu tùy to tùy nhỏ, cho trên 40 trở lên. Thấp nhất là cũng phải 20 trở lên.
Ông Giang Xeo Sửa, người buôn trâu ở chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Con trâu này mình nuôi khoảng 3 năm thì to màn này ạ. Nhớ lúa đẻ vào thì phải 3 năm mới cày được. Con này có thể hơn 3 năm rồi. Chỉ là cho ăn cỏ. Nếu có trồng được cỏ vai thì cho cỏ vai, không thì cho cỏ bình thường. Mình khắp màu cũng có, cũng bán được, cũng lớn được.
Ông Vàng Văn Đao, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nuôi trong nhà thôi, không dám đi rừng đâu. Cắt cỏ về cho nhà, cho ăn ở trong nhà đấy. Không bây giờ dắt đi ra ngoài đâu, là trâu bán này à.
Người đồng bào thiểu số các dân tộc Tây Bắc nuôi trâu chủ yếu để cày ruộng. Bởi địa hình đồi núi, ruộng bậc thang nhỏ lẻ, manh mún, đồi dốc chân vân, không có bất kỳ loại máy cày ruộng nào có thể cày trên địa hình như vậy. Con trâu trở thành công cụ sản xuất duy nhất và tối ưu của người đồng bào thiểu số. Nhưng để nuôi được một con trâu trưởng thành và bán với giá tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng trong điều kiện thời tiết giá lạnh, không dễ một chút nào. Những lúc trời rét, người ta phải đốt lửa sưởi ấm cho trâu. Khi trời có tuyết, người nuôi phải che chắn chuồng thật kỹ để giữ ấm cho trâu. Có thể nói là cực khổ và vất vả hết sức trong vòng 3 năm trời mới có được trâu để bán. Ông Vàng Văn Đao, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nuôi trâu làm kinh tế phải nuôi tại nhà, không đem rừng cả trâu nuôi thôi, không phải trâu bán. Phải cắt cỏ về cho cỏ cho cám cho nó ăn đàng hoàng nó mới chống béo mình mới bán được.
Ông Giang Xeo Sửa, người buôn trâu ở chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Cái trâu mình cày cũng được, mà mình mua đi làm thí là như con cày là nó trâu phải điệt, trâu to trâu điệt. Như trâu là thì mà cái lại trâu xấu nó cũng mua, phải béo, thế nó mới mua. Như là đây dinh tầm chúng tôi là toàn là mua đi để cày nương, cày làm ruộng, thằng là cái ruộng, bừa ruộng, cày ruộng. Thế anh...
Bà Vàng Thị So, người bán trâu trong chợ trâu Bắc Hà Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Nhà thì bà cứ cho trâu ở chung thì cứ cho dâu cho nó ăn thôi. Thì đến chợ thì mang đi bán thôi mà.
Chợ trâu, chợ chó, chợ chim, chợ tình ở Tây Bắc mà là những phiên chợ tràn đầy âm thanh và giai điệu. Người ta chơi sáo mèo, chơi khèn, chơi sáo bầu, chơi phèn la. Âm thanh các nhạc cụ hòa quyện trong tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng chim hót, tiếng chó kêu bầy và tiếng trâu gọi bàn, tạo ra một sinh quyển riêng chỉ có ở vùng Tây Bắc. Có thể nói rằng, chợ trâu Bắc Hà là một phiên chợ để lại ấn tượng sâu đậm về đời sống của người nông dân Tây Bắc Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Phan ở Áo hỏi: Thưa bác sĩ, tôi tên Phan, cho tôi hỏi bác sĩ, tôi có bệnh viêm gan B mãn tính. Bác sĩ ở Áo bảo cứ để con virus ngủ và không cần uống thuốc. Tôi xin hỏi bác sĩ là có cách nào để chữa trị hoặc có loại thuốc nào để uống cho hết bệnh và tên thuốc là gì? Xin bác sĩ ghi tên thuốc. Và câu cuối là bệnh viêm gan B có hy vọng chữa hết bệnh hay không? Rất cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả ở Áo hỏi về chữa bệnh viêm gan. Thì viêm gan là một cái loại bệnh hiếm do siêu vi là làm cho tổn thương gan. Thì nói là hiếm vì ở Mỹ thì trong dân số trên 300 triệu người thì có chừng trên 1.2 triệu người mắc chứng viêm gan B mãn tính. Và trên một nửa số người này là gốc châu Á Thái Bình Dương. Thì có nghĩa là đối với dân châu Á, Thái Bình Dương thì bệnh này nó không có hiếm như là đối với người Mỹ trung bình. Trong lúc chỉ 5% dân Mỹ là gốc châu Á, Thái Bình Dương thôi, thì đến đa số, một số đông người bệnh là nằm trong cái nhóm này. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á trong 100 người thì có chừng 12 người mang siêu vi gan trong dòng máu. Thì chúng ta cũng gọi đó là cái trường hợp gọi là viêm gan mãn tính. Thì hồi trước đây chúng ta gọi mấy cái người này là carrier, là mấy cái người họ chỉ mang cái con siêu vi và không có bệnh. Nhưng mà bây giờ người ta đổi cái thuật ngữ này lại, người ta gọi là viêm gan mãn tính. Thì cái virus hay là cái siêu vi viêm gan B, nó có thể lan truyền từ người này qua người khác qua nhiều cách, hoặc là bằng đường máu, ví dụ như kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng đàng hoàng, hay là dùng dao cạo râu chung, hay là do đường tính dục, có nghĩa là ăn nằm với nhau. Và một cái điều đường quan trọng là từ mẹ truyền qua người con lúc sanh, mà nếu người mẹ có cái siêu vi đó. Thì không phải là ai mắc viêm gan B mãn tính đều phải dùng thuốc. Thì bác sĩ sẽ xem xét từng những cái điều kiện của mỗi người, lợi hại của trị liệu và quyết định có cần nên chữa người đó hay không. Và cái mục đích là trị liệu chính là ngăn cản cái tiến triển của bệnh biến thành suy gan, xơ gan, xơ gan gọi là cirrhosis hay là tiếng Pháp là cirrhosis, và ung thư gan. Ung thư gan trong cái từ chuyên môn ở đây người ta gọi là một cái loại ung thư gọi là hepatocellular carcinoma. Carcinoma là một cái loại ung thư riêng và nó thuộc về cái tế bào gan. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao không có chữa hết mọi người bệnh viêm gan B? Thì thứ nhất, cái bệnh viêm gan B lúc mà hoạt động, lúc thì không. Cho nên không có một cái phác đồ chung cho mọi trường hợp giống nhau. Thứ đến là các cái thuốc được dùng, nó chỉ áp chế, nó chỉ suppress cái con siêu vi viêm gan B. Nó không có trị dứt được cái con siêu vi này và có thể phải dùng thuốc vô hạn định trong một số trường hợp. Mà dùng thuốc lâu thì sẽ có nguy cơ là cái con siêu vi đó nó sẽ lờn với cái thuốc đó là resistance. Và sau đó thì nó không có hiệu nghiệm được nữa. Cho nên ví dụ như là một cái bệnh nhân trẻ trong lúc cái siêu vi còn trong thời kỳ nó không có hoạt động, không non-active, tức là không hoạt động có nghĩa là non-active. Thì bác sĩ sẽ không có muốn dùng thuốc vì có thể dùng thuốc kéo dài trong trên một cái người trẻ và ảnh hưởng tới sức khỏe họ. Và bác sĩ thì theo dõi bệnh, nếu gan có dấu hiệu bị viêm, là nói chung là các cái enzyme hay là cái enzyme, các men ở trong gan nó tăng cao, chúng ta sẽ đi vào chi tiết chuyện này. Và nếu thấy lượng con siêu vi viêm gan B nó tăng nhanh ở trong máu, hay là gan bị xơ, hay là kết quả siêu âm sinh thiết gan nếu mà thấy cần thiết, thì lúc đó thì bác sĩ mới tính cái chuyện dùng thuốc. thì nói chung 2/3 bệnh nhân sẽ không có nặng hơn. Nếu mà để yên như vậy thì 2/3 bệnh nhân mà bị viêm gan siêu vi gan B không có nặng hơn, chỉ có 1/3 nặng hơn thôi. Riêng đối với cái người HBV là viêm gan B mạn tính do máu của mẹ truyền sang lúc mới sinh, nghĩa là phân biệt với là những cái người mà khi mà họ trưởng thành rồi họ mới bị bệnh, thì những cái người mà họ bị từ lúc họ còn mới sanh do máu ở bên họ mẹ họ truyền qua lúc sanh thì cái dự hầu nó kém hơn những cái người kia. Thì trong những cái nhóm mà những cái người bị lúc mới sanh đó thì 1/3 cho đến 1/4 sẽ chết do khi mà họ mất, khi họ chết thì sẽ chết do cái xơ gan hay là ung thư gan nếu mà họ không có được chữa trị. Cho nên việc theo dõi để chọn ai cần chữa và chữa lúc nào và chữa kéo dài bao lâu thì rất quan trọng. Bây giờ chúng ta nói những cái yếu tố cơ nguyên, có nghĩa là nếu một cái người bệnh bị viêm gan B mạn tính mà họ có những cái yếu tố này thì người ta sẽ thiên về cái vấn đề chữa cho họ hơn. Thứ nhất là cái DNA, là cái DNA là cái axit nhân của cái tế bào của con siêu vi đó. Nếu mà cái DNA của con siêu vi viêm gan B nó cao mà nó dai dẳng, là nó persistent, nó cứ cao hoài, thì cái đó là một cái yếu tố cơ nguy. Kế tiếp là chúng ta nói là những cái enzyme thì của cái gan nó cao, thì enzyme mà cái tiêu biểu ở đây chúng ta dùng là gọi là ALT. Thì cái enzyme này nó càng cao thì nó chứng tỏ cái tế bào gan nó bị hư hại nhiều. Thì tôi xin nói qua về cái vấn đề những cái enzyme này. Thì trong cái cơ thể chúng ta, những cái phản ứng sinh hóa học nó cần phải xảy ra nhanh trong những cái điều kiện bình thường của cái cơ thể chúng ta, là về nhiệt độ, về áp suất, về pH, về độ kia mới là độ acid mà cái cơ thể có thể chấp nhận được. Thì do đó những cái phản ứng mà hóa học mà nó xảy ra, nó cần có những cái chất mà giúp để cho cái phản ứng nó xảy ra trong những cái điều kiện bình thường của cơ thể nó dễ dàng hơn. Thì những cái chất này gọi là những cái chất xúc tác, hoặc là cái tên khoa học thì gọi là catalyst. Thì nó được một cái ông bác học người Đức từ tên là William Kuhn, ông tìm từ hồi cuối thế kỷ thứ 19. Và ông lấy cái tên đó là enzyme, hoặc là tiếng Anh gọi là enzyme. Thì cái gốc Y Lạp nó có nghĩa là nó cái chất mà nằm ở trong cái men, là ví dụ như men làm rượu, hay mình lấy gạo mình làm rượu thì mình cho cái chất men đó, thì chúng ta hiện nay chúng ta gọi là enzyme, tuy cũng có thể gọi nôm na là men cho nó dễ hiểu, nhưng mà chúng ta cũng phải phân biệt cái men này là men ở trong cái cơ thể của chúng ta, chứ không phải là giống như là men rượu ở ngoài. Thì lúc mà chúng ta muốn screen một cái người bệnh, người ta thử máu screen người bệnh xem người đó có bị bệnh gan, bệnh túi mật, có bị tổn thương hay không, thì người ta thường bắt đầu bằng những cái enzyme, những cái men như là ALT mà chúng ta nói hôm nay, hay là có một cái enzyme khác là AST. Thì trong một số những cái trường hợp, nếu mà cái người bệnh bị viêm gan mạn tính mà ALT họ lên cao thì đó là một cái yếu tố cơ nguy. Một cái yếu tố cơ nguy khác là người ta thấy một những cái trường hợp đột biến ở trong cái DNA của con virus. Tuổi bệnh nhân cao cũng là một cái yếu tố cơ nguy, và phái nam thì nặng hơn phái nữ, hay là bệnh nhân nếu mà cũng đồng thời cũng bị nghiện rượu, hay là trong gia đình có người bị ung thư gan, rồi ngoài ra người ta cũng có thể thử một cái chất ở trong cái máu của cái người bệnh coi thì cái chất đó có cao hay không, và cái chất này nếu mà nó cao thì nó hướng cái người bác sĩ đi về tìm một cái vấn đề bất thường ở trong cái gan, hay là vấn đề ung thư trong gan, là cái chất alpha fetoprotein, viết tắt là AFP. Thì đồng thời nếu mà những cái người bệnh họ có thêm những cái viêm siêu vi khác như là viêm gan delta gọi là HDV, hay là họ viêm gan C, hay là họ bị HIV là một cái bệnh liệt kháng, thì tất nhiên những cái yếu tố đó làm cho cái risk của cái người bệnh cao hơn. Bây giờ chúng ta nói là những cái thuốc mà chính được dùng khắp thế giới cho cái viêm gan B, siêu vi B là HBV. Thứ nhất là một cái loại thuốc gọi là interferon, và một cái thuốc nữa gọi là entecavir, đó. Và một cái thứ nữa là tenofovir, là ba cái thuốc chính mà được dùng khắp nơi. Thì cái loại thứ nhất là cái loại interferon, thì nó có nhiều biến chứng, và các triệu chứng người bệnh dùng biến chứng có thể giống như là bị cúm, hay là đau nhức bắp thịt, hay là có khi triệu chứng tâm thần thì ít thôi. Và chỉ trong 1/3 trường hợp bệnh viêm gan B mạn tính là cái người bệnh họ đáp ứng với cái thuốc interferon. Thuốc kế tiếp là cái thuốc entecavir là cũng được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ FDA chấp nhận được dùng để chữa những cái trường hợp viêm gan B. Mà cái với điều kiện là cái con virus này nó đang sinh sản tích cực. Chúng ta nói trước đây là cái yếu tố cơ nguy là nó tăng sản nó nhanh, gọi là active viral replication. Và cộng với là tổn thương ở gan. Và cũng theo cái chỉ định của FDA là cái người bệnh phải được chứng minh rằng bằng những cái xét nghiệm cơ năng gan là những cái men chúng ta đã nói ALT hoặc AST nó lên cao, hoặc là cái người bệnh khi mà họ làm sinh thiết, họ lấy một miếng thịt ở trong gan ra họ thử thì họ thấy là chứng minh là trong cái giai đoạn tích cực, là trong cái giai đoạn active và trong cái giai đoạn hoạt động của cái bệnh gan. Thì năm 2010 thì FDA họ cũng chấp nhận việc dùng entecavir cho những cái trường hợp mà suy gan. Trước đó thì người ta không có dùng cho những trường hợp này do siêu vi suy gan, do siêu vi gan B. Thì đối ví dụ như bây giờ chúng ta nêu ra những cái điểm mà những cái biến chứng thường gặp đối với cái thuốc này, như là những biến chứng thường gặp nhất là nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ói. Và thuốc entecavir nếu mà đang dùng mà ngừng đột ngột thì có thể làm cái bệnh người bệnh nhiễm trở nặng hơn, nhất là trong 6 tháng đầu. Hay là thuốc nó thải ra ngoài do thận, nếu mà cái cơ năng thận của cái người bệnh yếu, hay là cái cơ năng đó, cái thận nó yếu do cái tuổi già thì phải điều chỉnh cái liều thuốc. Đó là những cái điều mà người ta ghi kèm theo ở trong cái hộp thuốc như vậy. Thuốc lại có cái khả năng là nó gây độc gan, là hepatotoxicity. Thì nếu mà cái người bệnh thấy da vàng, buồn nôn, phân nó không có màu, phân nó trở thành màu trắng thì phải cho bác sĩ mình biết. Và cũng như mình đã nói ở trên, ví dụ như cái thuốc entecavir này nó không có khả năng nó trị dứt, nó cure, có nghĩa là nó làm trị dứt luôn cái nhiễm trùng siêu vi gan B, mà nó chỉ làm cho cái giảm lượng virus ở trong cơ thể, nó giảm cái khả năng nhiễm những cái tế bào gan mới. Và nói chung thì thuốc nó làm cho cái cách làm việc của cái gan, có nghĩa là cái cơ năng gan nó tốt hơn. Tuy nhiên theo kiến thức hiện nay thì chúng ta không có biết là thuốc có giảm cái nguy cơ gây ra ung thư của cái bệnh này hay không. Và không có biết họ có giảm cái nguy cơ làm xơ gan do cái viêm gan B mãn tính gây ra hay không. Tôi nêu những cái điểm giới hạn của cái thuốc như vậy để thêm giải thích rõ hơn là tại sao không phải bất cứ ai bị cái siêu vi gan B mãn tính thì đều phải sử dụng thuốc. Ví dụ như đối với Tổ chức Y tế Quốc tế khuyến cáo chung cho tất cả những cái xứ trên thế giới, thì tổ chức WHO họ khuyến cáo là nên chữa những cái người như sau, là ví dụ như những cái người mà tuổi trên 30, hay là họ có cộng thêm nữa, họ có cái enzyme mà ALT chúng ta nói hồi nãy nó cứ cao một cách dai dẳng, là persistent. Và điểm thứ ba nữa là cái DNA của những cái con siêu vi gan, viêm gan B nó nhân ra nhanh chóng, nó gọi là replication, có nghĩa là 1 thành 2, 2 thành 3 thành 4 là replication. Nó nhân ra một cách nhanh chóng. Và nếu mà khi mà đo ở trong máu thì cái DNA của cái con siêu vi những cái người bệnh này nó có trên 20.000 đơn vị quốc tế trong 1 ml. Đó là ba cái điều kiện mà WHO là họ khuyến cáo trong những cái trường hợp mà cần chữa. Thì ngược lại, ví dụ như Hội Nghiên cứu Bệnh Gan của Mỹ thì họ cũng khuyến cáo là không có nên chữa cho những cái trường hợp bệnh nhân với những cái điều kiện như là thứ nhất là không có bị xơ gan, mà ALT của họ, những cái người đó họ bình thường, và cái mức DNA của siêu vi HBV của họ thấp, đó, dưới 2.000 đơn vị trong 1 ml. Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng là dù không có chữa đi nữa bằng thuốc thì bệnh nhân phải cần được thử máu và siêu âm gan đều đặn để theo dõi. Thì người bệnh viêm gan mãn tính không bị về giới hạn về vấn đề ăn uống theo như nói chung. Thì tuy nhiên nếu mà cái người đó đã bị suy gan do xơ gan thì có thể là họ cần giới hạn cái cách ăn uống, như là ăn muối ít hơn dưới 1.5 gram mỗi ngày, muối là sodium chloride. Thức ăn nên có protein nhiều hơn là bình thường, ăn từ những cái thịt trắng như là thịt gà tây, gà, cá, tại vì cái gan, cái khả năng nó sản xuất protein nó bị kém đi. Và có thể là trong một số trường hợp người ta biểu là phải giới hạn cái nước dưới 1.5 lít một ngày, đó là những cái người bệnh mà không có cái cơ năng, những cái cơ năng về gan không có bình thường. Nếu mà cái mức muối ở trong cái hầm máu họ quá thấp thì họ phải giới hạn bớt uống nước lại, nó bớt pha loãng ra. Thì Thì nói tóm lại, chữa bệnh viêm gan B mạn tính là cái lĩnh vực của chuyên gia về cái bệnh này, và cái người chuyên gia đó họ sẽ có kinh nghiệm, họ sẽ có kiến thức để mà lựa chọn từng ca chữa bằng thuốc có nên chữa hay không, và nếu chữa bằng thuốc gì và theo dõi như thế nào. Nếu bác sĩ của mình là khuyên là không có cần chữa thì nên mừng, theo tôi nghĩ thì bệnh nhân thì cũng nên mừng và theo đúng những cái hướng dẫn để được theo dõi đúng mức. Và chúng ta đã nói trước là những cái chuyện theo dõi nó rất là quan trọng. Và thường bác sĩ có thể theo dõi 3 tháng một lần trong một năm, 3 tháng một năm trong một năm, trong một năm đầu. Thì sau đó mỗi năm một lần có thể bác sĩ cho hẹn lại và theo dõi tiếp. Và nếu mà bệnh nặng hơn thì lúc đó có thể bác sĩ sẽ bắt đầu trị liệu lúc mà thấy cần. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin nhắc lại là tất cả những cái điểm vừa rồi nó chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Chúng ta cần phải hỏi bác sĩ và không có thể căn cứ trên những cái điểm như vậy để mà quyết định cái chuyện của mình được. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến những khó khăn, vất vả của những người đã sống và tiếp tục sống dưới những chế độ áp bức cộng sản, đã công bố ngày 7 tháng 11 năm 2017 là ngày nạn nhân cộng sản. Ngày này đánh dấu 100 năm kể từ khi cuộc cách mạng Bolshevik xảy ra tại Nga. Cuộc cách mạng do Vladimir Lenin lãnh đạo mở đường cho việc thành lập Liên bang Xô Viết. Từ ngày đó trở đi, những vụ giết người hàng loạt và thanh trừng, đói kém do con người gây ra và sự khủng khiếp của các trại giam được gọi là quần đảo Gulag nổi tiếng đã làm cho từ 20 triệu đến 30 triệu người thiệt mạng tại Nga, theo như ước lượng của các học giả. Trong một tuyên bố chính thức của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump vinh danh nạn nhân của tất cả các chế độ cộng sản và nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một triết lý chính trị không phù hợp với tự do, thịnh vượng và phẩm giá của con người. Tổng thống Trump viết, trong thế kỷ qua, các chế độ độc tài cộng sản trên toàn thế giới đã giết hại hơn 100 triệu người và làm vô số người khác lâm vào tình trạng bị bóc lột, bạo động và tai họa không kể xiết. Nhưng phong trào này dưới danh nghĩa giả tạo là giải phóng đã tước đoạt có hệ thống những người dân vô tội về những quyền Thượng Đế ban cho như tự do thờ phượng, tự do hội họp và vô số quyền thiêng liêng khác. Công dân mong muốn tự do bị nhà nước khuất phục bằng cưỡng bách, bạo động và gây sợ hãi. 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản bao gồm những cá nhân chết trong thế kỷ qua dưới tay của những chế độ cộng sản. Tuy nhiên, ngày nạn nhân cộng sản cũng vinh danh những người sống sót của các chế độ cộng sản và những người còn đang tiếp tục sống dưới những chế độ này. Tổng thống Trump viết, ngày nay, chúng ta tưởng nhớ những người đã chết và tất cả những người tiếp tục chịu đựng thống khổ dưới chế độ cộng sản. Để tưởng nhớ những người này và vinh danh tinh thần bất khuất của những người đã can đảm tranh đấu để quảng bá tự do và cơ hội trên toàn thế giới, quốc gia chúng ta tái xác nhận quyết tâm không lay chuyển chiếu ánh sáng tự do cho tất cả những người mong muốn có được một tương lai tươi sáng và tự do hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard. và trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.